10 tháng 1 năm 2003, Kim Tiên trở lại cốc tu viện Chân Như để thăm thầy và cô Út. Đây là căn phòng nhỏ Kim ở để tu tập.
Con cứ lo tu thôi.
Dạ.
Đừng có sợ gì hết, cứ lo tu. Nghĩa là đáng ngờ tôi hôm nay tới đây tôi xuống còn mặt tình ở ngoài cái gì cũng.
Dạ.
Hơi nhìn nhìn đất nước kia.
Không có này nó khỏi cần thâu đưa đó. Bữa hôm về nóng quá nó xài không được, bữa nay thì nghĩ chắc xài được.
Cái đất bệnh đất nước mà cái khí hậu tháng này nó mới có lạnh lạnh.
Mấy anh mấy chị bên đó đó nói là có ai lo cho thầy đi được không?
Thầy chỉ nghĩ có tiền có mấy con nhiều quá.
Dạ, mấy anh mấy chị có gửi chút đỉnh tiền mình nhờ con đưa trực tiếp cho thầy. Chứ đặng thầy về nhờ người đi lo vậy đó, lo cho cái chuyện đó. Mấy con sẽ không để không được. Cho con thầy nói con mướn nhà ở ngoài đó, rồi thầy ra ngoài được. Vừa nói chuyện với thầy xong thì cô Út nó không được. Mấy lần như vậy thật ra giờ con không biết là con này con không có sợ gì hết á. Con ở đây thì con thấy tu được hơn, nhưng còn đi ra ngoài đó thì chỗ nào mà vắng vẻ quá mà mình Việt kiều thì mình cũng lo, mà cái chỗ mà thành phố thì nó lại quá ồn ào, cho nên tính hoài không ra. Cho nên thôi con, nhà con kêu con về Mỹ. Về Mỹ thì con nói giờ đó cái cơ hội mà để học đạo đó nó hiếm hoi quá, nó quý hơn vàng nữa. Thành ra phải về thực tập. Về đây thực tập thì con thấy nó có kết quả nhanh hơn, tại vì nó được độc cư đó thầy. Một mình ở trong phòng,
cái môi trường nó cũng dễ dàng hơn.
Dạ.
Cho nên vừa rồi thì cô Út có nói, thầy nói là thôi con lấy mèo để qua bên đây ở đại luôn, không có gì đâu mà sợ kể cái đâu với mình. Là con người tùy theo lấy cái phước của mình, có nhân có quả, chứ đâu có gì mà sợ.
Yeah.
Cứ lo tu thôi. Lo như vậy sợ mà tu thì nó cũng có nhiều cái khó khăn, chứ đâu phải là dễ.
Yeah.
Nếu mà nó không được yên ổn tu thì làm sao mà tu được thì rất cười. Ở một nơi nào không có cái, thứ nhất là không có thầy,
gặp
những cái khó khăn thì tu không được.
Yeah.
Cái thứ hai thì cái hoàn cảnh, cái môi trường tu mà nếu nó bị động quá thì tôi không được.
Yeah.
Cho nên thầy thấy là chỉ có ở đây thì tạm thời nó được yên ổn.
Yeah.
À, nếu mà nói chung là cái điều kiện này mình cũng tình hình nó cũng căng, tại vì mà vì cái bộ sách của thầy xin phép đó.
Yeah.
Rồi mấy ông nhà đại thừa còn nó không có chấp nhận, nên nó tìm cách nó chấp lại. Do gì vậy thì nó có những cái trường hợp nó xảy ra đó, mà khi mình nó bất an ở đây không có gì.
Dạ.
Là những lý do đó thôi.
Dạ.
Vì con biết đọc cái bộ sách của thầy thì mấy năm thầy bình thường. Mấy cái ông đại thừa rồi đó thì ông ấy không có bằng lòng với vấn đề này đâu.
Yeah.
Vì khó lắm, nhưng vì vậy mà khi mà nhà nước cho phép mà in ra phổ biến ra thì nó biết là trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn xin phép rất khó, nhưng mà xin được thì cái điều đó là tốt. Nhưng mà nếu mà trong cái giai đoạn này mà để thì xin phép được đó, thì mấy ông ấy làm gì được. Cho nên nó bắt đầu nó quậy phá.
Yeah.
Tức là bây giờ nó là sách thành chưa có phép này kia, phổ biến cái này kia, cho nên bắt đầu nó nhất là nó được cái việc mà cố xin phép cho mấy người ở ngoài quốc thì tôi thì nó bắt đầu nó cho nên hôm nay thầy hội đồng nhân dân và họ thầy kia rồi đó, xin ý kiến của cử tri rồi đó, thì mình có cái dịp mời thầy thì nghe lên những ý kiến. Thầy hỏi một đất nước Việt Nam, Phật giáo Việt Nam từ lâu tới giờ thì không có người ngoại quốc, người Anh, người Mỹ, người Phương Châu hoặc là người Đức, người Liên Xô, người ta đến đây tu tập theo Phật giáo Việt Nam. Và bây giờ lại Phật giáo Việt Nam lại có những người ngoại quốc người ta đến người tu ở Phật giáo Việt Nam vậy, thì cái đất làm cho cái đất nước này rất hãnh diện. Vậy thì sao nhà nước không có tìm cách để giúp đỡ cho người ta đến đây người ta tu? Lẽ ra người ta tu chứ không phải là người ta. Thì nhà nước nó bị từ lâu tới giờ có nhiều có cái người mà trả lời đó, thì từ lâu tới giờ cái nước này không có người Anh, người Mỹ vô đây học tu Phật giáo bao giờ, mà chỉ có đi học tác làm kinh tế mà thôi.
Được.
Cho nên vì vậy mà luật của nhà nước có quy định cho cái người mà phải quốc vào đây học tác làm kinh tế Việt Nam thì có cái luật đó, chứ một cái luật mà cho người ngoại quốc vào đây tu thì không có. Nó thì coi như là Phật giáo Việt Nam từ lâu đến giờ thì không có người ngoại quốc nào ra đây, hầu hết là người Việt Nam còn đi ra ngoại quốc học tu mà nói chứ còn ngoài đó không có người đâu, cho nên mới chưa có cái lực đó. Nhưng mà thầy cũng thông cảm cho nên thầy hỏi người Việt kiều á, người ta có giấy xuất cảnh nhập cảnh, xuất cảnh coi như là người ta tạm trú ở tại cái địa phương người ta ở, địa nước người ta.
Yeah.
Bây giờ người ta nhập cảnh là được chính phủ đất nước này cho người ta nhập vào đất nước này thì người ta sẽ ở trên đất nước này, cũng như người ta tạm trú thường trú được.
Yeah.
Thì người ta ở có quyền ở trong cái thời hạn mình cho người ta nhập cảnh, thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 năm gì.
Yeah.
Thì nhà nước đã cho quyền thì người ta sẽ ở bất kỳ nơi. Nhưng mà nếu có cái luật cho người mà việc của mình mà đi ra ngoài quốc rồi trở về đất nước đó, thì họ nhập được vào đất nước của mình, họ được đi chỗ chơi chỗ nào cũng được hết, nó không ai bắt nó, nhưng mà phải ở khách sạn hoặc là ở nhà bà con họ, cái đoàn không có được ở tốt chỗ đâu. Chỉ có bà con rồi thầy, rồi bây giờ thầy nói như vậy người ta không bà con rồi thầy làm sao thầy biết đâu, họ cũng không biết thầy nói bà con rồi công an hỏi rồi biết đâu mà trả lời chứ được. Thì nó nói bây giờ chỉ có cái nước còn giải quyết mà có bà con là nó về nó đi được người ta một cách nào vì cái luật của nhà nước không có nghĩ ra cái điều này. Nghĩ rằng mình ở Việt Nam mình đi ra học vậy học Phật giáo ở nước ngoài chứ không có ở nước ngoài như thế nào. Thành ra những người nước ngoài thì người ta lúc mà người ta đi học những Phật giáo ở nước ngoài hơn là người ta về Việt Nam, vì Việt Nam nó có dạy tu là cái ra cái ôn gì đâu.
Thì thôi giờ thầy nói của Úc có khách sạn con về con khách sạn cho nó yên, bởi vì họ chấp nhận. Con nghe nói chùa của thầy Thanh Từ đó gần bên bây giờ nó cũng có khách sạn cho mấy người mà tu
nhà, thì đó mấy có người cái lệnh, tu cái luật người ta cho như vậy, thành ra chùa giờ có khách sạn cái chắc rồi.
Rồi khách sạn thì nhà nước lấy phần nữa. Con nghĩ vậy đó chứ dạ, nhà nước không rồi. Không giao cái gì cũng có
lời là...
thành ra cái mua luôn phía bên kia mình các khách sạn.
Đây bây giờ thầy nói như thế này là tại vì chú thầy đã quy hoạch cái chương trình này lâu rồi, thầy cũng đã hiểu biết cái điều này, cái luật nó hiểu biết là cho nên thì quy hoạch cái khu ở Phước Hải là tại vì thầy chọn cái nơi đó cái vùng biển khí hậu rất tốt hơn. Cho nên vì vậy mà thì người ta Phước Hải thầy chọn cái đó thì định thầy là coi như là không biết con có đọc cái trong cái dự thảo cái phương án của thầy đó là cái làng nguyên thủy đó. Những cái bước mà chú đi thì đi từng bước xây dựng chứ chưa thì trong cái khu đó thì có khu an dưỡng có cái khu khách sạn này kia là để cho cái những người ngoại quốc người ta đến đó người ta an dưỡng người ta ở trong khách sạn thì do cái những người này họ xin họ làm những cái khu vui chơi này kia nhưng mà không ngờ trong những khu mà an dưỡng khu khách sạn thì nó lại có khu chiêm tu trong đó thì do đó cái con về đó ở đó hôm nay nói đó. Mà xin phép tắt nó có hẳn hồi đàng hoàng vậy vậy đó là cách thức mà thầy đã giải quyết cách đây không lâu rồi nó mới thầy đã hiểu với nhưng mà tiền bạc không đủ khó mà cho nên tới bây giờ mà chưa cái hồi đó cô cảnh là thầy đã đưa ra ngoài Long Hải ở ngoài đó cái khu
mà hai
lắm cho một cái khu nam khu nữ
thì bên nam bên nữ
một cái làng
thành lập cái bây giờ nó thành cái làng đấy thầy thì chỗ đất của con giờ ở đó thì con giữ cũng con mua chưa con ở đây con giữ đến chưa không làm được như thế thầy bây giờ người ta bảo một sao là 15 cây mà có của con hơn sao
ở cái khu chỗ mà con ở đó cái khu thầy chọn lấy cái mạch nước còn tự mạch nước ở trong núi nó ra cứ lên ngoài đào thành cái giếng con nước xài suốt năm mà nước trong tốt
không giờ có bán không
người ta lại
quẹ rồi cô cảnh này cô bỏ cô đi nếu một thầy hồi đó thì là cái thầy vô đó còn rừng cây
có hồi đó mà thầy mà đi con ở đó không giữ không đi đêm giữ thì con ở đó thì con về xin cả thầy đi không đêm tu thì con ở thầy đó không giữ được
thì thấy thì sợ nó vô từ nửa đêm nó vô nó cắt tổ còn ở giữa rừng
thầy nó con cũng như vậy thì con mẹ thôi con đi tu về thầy mẹ đó tu chứ sống cho tôi được thì chịu chiếc đất thầy nó con về với tôi.
Bây giờ cái số đất của thầy và Phước Hải thì chú Tâm chú còn giữ nguyên vẹn có sổ đỏ đàng hoàng.
Giờ có sổ đỏ rồi, giờ có giấy đỏ rồi hả thầy?
Đỏ đàng hoàng.
Hồi trước á, anh đưa cho con thì chưa có giấy đỏ, anh kêu con mua mà chưa có giấy đỏ.
Bây giờ mới làm rồi.
Vậy hả thầy? Bây giờ là cái anh nhà nước Tịnh Tâm đó phải không thầy?
Ừ.
Dạ, giờ anh còn anh ở đâu thầy?
Thì bây giờ nó cũng còn ở tại thành phố này mà nó nỗ lực nó làm công việc mà coi bộ nó thất lát dữ tợn.
Dạ.
Chứ bà nó lên nổi, tại nó cái này cái trước thôi. Chắc có lẽ là cái gì đó là chưa có, nhưng mà nó có, nó làm ăn như lúc trước á.
Dạ.
Con biết không, lúc trước làm ăn có, nó cũng thầy 11 tỷ.
Dạ.
Thầy nói thôi bây giờ con tắt đi, để lúc sau này cũng xây dựng thầy. Thì mấy con đứng ra cho thầy, đứng ra thì xin á, nhà nước nó nói thầy là tôn giáo.
Dạ.
Con là người dân, sự con xin á, con đi.
Dạ.
Thầy thôi thầy giao lại nó, thầy có nhà.
Rồi bây giờ cái thầy có dự định đi thăm, đi hải ngoại thăm Phật tử hải ngoại không thầy?
À, nếu mà có cái duyên lúc coi như là bước sang năm mới này thì đương nhiên cái chương trình đó thầy sẽ ấn bấm rồi.
Yeah.
À, thầy sẽ ấn bấm thì trong khi đó thì coi như là thầy trong cái tư thế là thầy xả bỏ cái chiếc áo cư sĩ mà mặc cái áo đời.
Yeah.
Rồi sẵn mà đi xin phép mà xuất cảnh nhập cảnh ở đây để mà xin cái giấy với con không để rồi mình mới có đi ra ngoài quách mới được. Nhưng mà thầy đi với chiếc áo của một chiến sĩ và thầy không đi với chiếc áo quân sĩ là nó khó lắm.
Yeah.
Dễ dàng
nhưng mà vậy người ta có đặt nghi vấn như thầy không khi mà hồi đó
giờ
thầy
nó có nghi vấn thì chính con biết như vừa rồi thì ông chủ tịch mặt trận của tỉnh Tây Ninh sáng này thì đi họp rồi nó vừa đó thì ổng gặp thầy thì ổng đưa thầy về trong này chắc chắn là nếu mà không cố tình mà đến đây ấy, thì ổng là phải mua quà đâu sẵn ổng quý thầy mua quà này kia đâu sẵn cho quý thầy tức là có một cái đến đây để mà dụ dỗ thì vô làm dụ dỗ thì vô làm thì tức là thầy biết là có cái chiều hướng thay đổi với ông Phật giáo ở tỉnh này cho nên mới có đến đây một cái kiểu mà vô làm dụ dỗ đó. Do đó thì thầy thấy cái hướng như vậy rồi cho nên cái ẩn bấm của thầy là nó cũng đúng đó. Thầy thật sự ra đi làm á thì mấy con về ở tôi thì dễ mà thầy không làm thì mấy con ở tôi thì khó. Con hiểu không? Bây giờ thầy làm á thì coi như là thầy quét bao lệ thường nó ra thì nên mấy con giữ tôi mà chính mấy anh này thật sự họ rất là quý trọng thầy.
Yeah.
Tại vì thầy sống từ lâu cái người thầy tu đang nổi lên.
Yeah.
Nên hiện giờ có hiện tượng mà ông chủ tịch mặt trận tỉnh đi lên không gì đó hồi gặp thầy đó thì cũng có nói sơ sơ, chúng tôi rất hy vọng thầy làm cho Phật giáo của mình rất tốt, tôi tin là chỉ mình thầy. Thầy nói như thế này là thầy đã tuổi già rồi, có làm cái gì được đâu, nay mệt mai mỏi làm sao làm, thầy cái gì chứ không có mệt quá. Nhưng mà thầy cũng tìm cách được đó. Hôm nay bởi vì con biết cái khối mà thầy dạy vừa tả cảnh thiên nhiên này là nó gần cả ngàn người, mà có 300-400 người, con hiểu không? Mà có mình thầy đương đầu với họ nổi vô đó mà chung vô đó nó biết gì đi. Thầy bắt con biết không, cái khóa đại Phật giáo thì này
Hà Nội
ở Hà Nội đó, mà đề nghị thầy phong tấn công thầy là ủy viên giáo viên thanh niên, thầy về thầy bắt ông thầy này học lý lực hết, ông lớn ông nhỏ mà ông bắt học hết, làm ông quản trở hết, học thì phải thực hành phải xuất phải bỏ vợ bỏ con hết, ông quản hết, cho nên mấy ông lờ không dám mời thầy bỏ thầy ra, thầy thế vô bắt đầu học lý lực, thì nó thầy dạy những cái đức hạnh của một vị tu sĩ cho biết. Chứ quý thầy bây giờ quý thầy thấy quý thầy sáng rồi, đúng là đại diện cho Phật giáo một tỉnh, mà mình không có giữ gìn đúng như vậy thì người ta coi mình ra gì. Cho nên mấy thầy phải học lại, mấy thầy giới bổn mấy thầy biết đó, nhưng mà giới đức mấy thầy cũng biết đó. Nên mấy thầy bắt buộc bây giờ mình có rất nhiều cái khó khăn là khi đó mấy ông cứ làm cho đến kỳ đại hội Phật giáo này rồi cũng bầu cử nhau chứ không dám rối thầy, cứ để thầy là chứng minh thôi. Nghĩa là để thầy ngồi trên cao đó, chứ thầy có vị gì thế đâu, nhưng nhìn nhìn hết. Chứ mà thầy có tiếng nói thì chết phải không? Để là thầy có tiếng nói.
Nhưng mà thầy ẩn cư thì thầy cũng sẽ ở trong đây, chứ đặng tụi con hỏi pháp thầy.
Thì đứa nào mà có rắc rối thì thầy hiện đến thì còn đứa nào có rắc rối thì cứ tu với thầy ẩn.
Thì có chị Như Đức đó, chị Như Hạnh là vợ cái Như Đức á, cũng hỏi thầy, tại vì chị nghe nói trong tu viện nó lộn xộn vậy đó, thành ra chị nghĩ là nếu mà thầy có ra ngoài dạy đạo được đó, thì chị xin về, còn nếu mà con cho chị hay dùm, con nói thôi chị có muốn học thì chị lên trên này chứ thầy ra, như vậy em thấy cũng không có tiện, nói gì sợ cô Út không có cho.
Cũng sợ thì có cái tám nghi hãy nghe cái gì mà rực rực cái có sợ không họ sợ thì ám lá tay sợ đủ thứ á, thành ra cổ lo lắng đủ thứ á. Chứ còn việc la đỡ với thầy thì không có gì mà đáng lo hết. Thầy thì không sợ ai, muốn đi đi ấy, nhưng mà có cái điều kiện á là khi mà thầy xin phép rồi cái bộ sách của thầy ở ngoài Hà Nội á, cái nhà xuất bản văn hóa thông tin của nhà nước này ở Hà Nội báo cho thầy biết cái bộ sách thầy mình cho phép trên rồi ra, thì thầy giữ mình đó chứ tụi này không có bảo đảm được. Họ nhắc nhở thầy giữa thầy cẩn thận đi, hoặc là tới đâu này kia uống nước chung với mấy thầy lại thường hả, thì nên cẩn thận, đừng có không có lưu ý thì nó tai hại cho thầy. Bởi vì cái bộ sách của thầy đúng á thì tụi này cũng chấp nhận mình đúng rồi, nhưng mà có cái điều kiện nó rất ảnh hưởng rất lớn đối với mấy nhà thừa, cho nên thầy phải cẩn thận, người ta cảnh giác cho thầy như vậy chứ người ta không có bảo vệ thầy được, thì phải cảnh giác tụi mình. Nhưng mà thầy thì mình không có nghĩ vấn đề đó, thì nó nhân quả mà nó chết rồi, giờ thầy có cảnh giác nó cũng chết. Còn thầy không cảnh giác thì chừng nó không chết nó cũng không chết, nhân quả ai làm gì được cái chuyện nhân quả đó. Thầy làm một điều tốt thì thầy không sợ cái ác đó. Thầy nghĩ vậy mà. Nên đối với thầy thì không cần cái thứ đó. Cái nhân duyên của thầy thì làm tới đây á, thì viết bộ sách như vậy, thì xây dựng Phật giáo vậy, cái nền tuy là cái nền đạo đức nhân bản nó chưa xong, nhưng mà ra cũng tiếng nói của thầy để xây dựng cái nền đạo đức nhân bản của Phật giáo, coi như là đạo nó có tiếng nói rồi. Mà thầy chết là tại vì cái cứu chúng sanh cũng được thôi, chứ không phải là thầy không biết. Còn em đệ thừa mà giết được thầy là tại cứu chúng sanh không có, chứ mà nếu mà có thì giết sao thầy cho nổi. Cái gì thiện pháp mà sáng pháp làm sao được, nhưng mà tại giết mấy ông cứu chúng sanh nó mòn mỏi, nó không hưởng được, cho nên nó mới giết thầy thôi. Thì ăn thua gì, chết như một anh hùng đâu có gì sợ.
Yeah.
Chết như một chiến sĩ vậy thì các con đừng có sợ.
Yeah.
Cho nên đối với thầy không sợ, còn con mà về tôi con đừng có sợ nhé.
Con thì không có sợ. Con chỉ sợ là nay mai cái anh Phủ gọi về nói cho bà lại lên chùa rồi, tại vì anh mướn nhà ở Sài Gòn á.
Cứ
con ở đó đó mà con thấy vậy tôi không được.
Không được đâu con.
Mấy bữa rồi con ở
mà có gọi con mà.
Dạ.
Có gọi Quang Vũ. Nghe con nghĩ về thành phố rồi. Gọi Quang Vũ, bảo Quang Vũ cho báo tin cho con. Lên trên chùa ở tôi luôn.
Dạ.
Cứ tu cái bộ mình làm rồi.
Dạ. Còn mà vấn đề mà thầy nói là thầy có thể đi tham quan nước này nước nọ vậy đó, là với cái dạng người dân bình thường không phải là tu sĩ đó, thì chuyện đó thầy đã lo chưa? Thầy có ai lo cho thầy?
Thầy đi vậy đó có tốn có 200 à,
200
ngàn Việt Nam à, không biết không? Thì lên là cái giấy nộp vô có 200 rồi đó đi, nhưng mà người ta cứ hỏi thầy nào là giấy của thầy mà tu sĩ, nào là làm ủy viên giáo dục rồi tập chánh thư ký của ban thi sự tỉnh hội, nó đoàn hoàng nó còn đủ hết. Thì cái hồi đó tu thì nó khác, mà bây giờ tôi ra đời nó khác chứ mấy ông, tôi tự do tín ngưỡng mà mấy ông bắt tôi hoài tôi chán quá.
Nhưng mà nếu người ta đâu có chịu ra, người ta nói thầy tu từ nhỏ tới lớn, nhưng có lý do gì mà
thầy nói, tôi có cái lý do là tại vì tại sao tôi tu sĩ mà lại ăn tiền tôi mất quá, tới người nó tới 3-4 triệu rồi tôi đi sang chơi vậy quá mà chơi mất quá. Có lý do đàng hoàng
nhưng mà lý do vậy nên đâu có chính đáng đâu.
Chừng nào mà bắt tôi có làm chính trị này tôi đi chơi tôi thăm cho biết, thế giới là tôi già tôi đang đi về tôi chết tôi cũng biết.
Yeah.
Thì đâu có lý do đâu. Thầy nói mấy người đã cãi thầy không có cãi lời thầy đâu, chỉ có mấy người đặt mấy người chụp ngủ thầy thôi, chứ còn thật sự thì cãi lý không lời thầy đâu, thì chắc chắn là không cãi lời thầy. Tôi đâu có ngu gì mà tôi bỏ lên số tiền quá lớn, mà tôi là tu sĩ, tôi cũng là người công dân Việt Nam, chỉ mang cái chiếc áo này cái đầu cạo trọc là tôi phải tốn quá trời tôi có chịu, mà tôi cũng đi chơi như họ chứ tôi có làm gì mà lỡ tôi phải đi làm chính trị này kia thì tôi bỏ ra tôi làm. Còn đằng này tôi có làm chính trị, tôi đi tìm đạo tìm gì đâu, tôi đi tham chơi tôi biết Mỹ biết Anh biết Pháp rồi mà tôi mới tốn tiền quá nhiều tôi đâu có chịu. Tôi cũng là người công dân, mà người nghiên cứu công dân. Thế giờ tôi chỉ cần để cái đầu tôi thôi, tôi mặc cái bộ đồ tây vô tôi đi cũng tha hưởng cái quyền lợi đó chứ. Nhưng tôi được cái đồ tây vô tôi đi rồi, tôi đi với tôi. Tôi từ nhỏ tới lớn tôi đi rồi, bây giờ tôi mặc cái nào cũng được. Tôi chỉ mẻ là tôi là người công dân tốt thôi, tôi không làm nào để cái thứ này gì hết thì được. Chừng nào mà tôi đi ra đây mà tôi làm gì có ảnh hưởng có hại cho đất nước này thì tôi sẵn sàng tôi chịu tội trước pháp luật của nhà nước này.
Yeah.
Còn tôi đi hoàn toàn tôi đi tham quan chơi thôi,
không có liên hệ chính trị,
không có
liên
hệ
chính trị và tôn giáo,
mà tôi không có đi truyền đạo tôn giáo ai hết. Đi đi thăm những người thân hay đệ tử tôi.
Nói
hồi tôi là tu sĩ.
Nói bây giờ tôi chán.
tôi chán
về đạo lắm rồi.
Chán quá rồi. Phải không? Thầy nó đợi được thầy. Tại khi mà thầy muốn đi mà với cái dạng mà vẫn hao tiền bạc gì nhiều, chỉ việc bỏ tiền mua giấy máy bay thôi.
Yeah.
Còn giấy tờ thì như bao nhiêu người đã xuất cảnh đi du lịch không.
Yeah.
Tôi cũng đi trong vòng mà bây giờ tôi dùng một tháng là tôi đi tháng được xin tháng, tôi đi tháng tôi về, tôi không quá hẳn. Có vậy thôi, tôi giữ gìn đúng. Tôi xin 3 tháng là tôi đi 3 tháng, mà tôi đi bao nhiêu, tôi đi bao nhiêu, tôi đi trong cái đoàn đó. Thì khi mà có hợp cường hữu sự có gì mà tôi ở lại hoàn toàn tôi đến tòa đại sứ tôi khai báo đàng hoàng.
Yeah.
Rõ ràng mà tôi tòa đại sứ nó là đại diện cho dân tộc Việt Nam tôi ở đó, cho nên tôi giờ tôi có cái gì cái chuyện gì bây giờ bà con tôi bệnh đau gì tôi phải ở lại.
Yeah.
Thì tôi phải khai báo cho cái tòa đại sứ tôi biết, bây giờ tôi xin gia hạn thêm 1-2 tháng.
Yeah.
Thì ở đây đồng ý chấp nhận thì tôi ở, mà không chấp nhận tôi về. Yeah. Có lý đó.
Yeah.
Mấy con nói thầy cái chuyện thì đi đi, là ai mà không có tiền đâu.
Yeah.
Các con đừng lo, để mà cái giá này tốn nhiều quá.
Yeah.
Bữa bác sĩ Trí đi làm, ông đi làm nói về con làm con thì có 200 à.
Yeah.
Mà thầy nó tính nó tới 300 đô là, thành ra 4 triệu mấy là. Trời đất ơi, vậy thầy nó cũng ngu như con. Bỏ tiền rồi chúng ăn gì uống. Tại sao con cũng thầy cũng như thầy như con cũng là người Việt Nam mà tại sao con hưởng cái lợi như vậy? chỉ có cái bộ đồ của con với bộ đồ của thầy à, bộ đồ thầy thu á, cậu bỏ, nó không được, thầy có giấy tờ. Thì nói, hôm đó tôi cũng tín ngưỡng, tôi tu theo họ, hôm nay tôi không tu nữa làm sao ai mà cấm tôi. Quyền này quyền tự do công dân mà, tôi không tôn giáo thì tôi muốn không, tôi muốn là có tôn giáo thì tôi có, ai cấm. Chính phủ tuyên bố rồi, luật lệ đàng hoàng rồi, tự do tín ngưỡng. Nhưng bây giờ hồi nào tôi tín ngưỡng, tôi theo tôn giáo Phật giáo, mà tôi hết tín ngưỡng rồi, tôi cởi áo tôi bỏ tôi ra, đâu có ai cấm cản tôi. Lẽ đương nhiên hồi đó tôi vô tôi có khả năng tôi làm được những này việc kia, tài phong tôi chức này chức kia, còn giờ tôi ra thì tôi người dân thôi, tôi không làm nữa thôi.
Thì khi thầy trở về thầy có mặc áo tu sĩ nữa.
À, tôi trở về thì đương nhiên mà trở về thì bây giờ tôi tính nữa tôi mặc nữa.
Vậy thầy chỉ cởi ra cho nó rẻ tiền thôi.
Thì vậy chứ sao, chứ mà chẳng lẽ còn biết làm đàn bạc nó rất cực, đi nhiều cho chúng ăn cực lắm.
Thầy biết không, con nguyên cái vé mà trở về liền đó. À, trong 2 tuần con đi rồi con làm cái visa là cho Việt Nam chấp nhận cho con vô Việt Nam đó. Hôm trước nó chấp nhận con vô 6 tháng, con vô mới gần tháng con về nó hủy bỏ cái visa 6 tháng của con. Dạ, visa 6 tháng tốn tiền lắm thầy. Rồi á, cái con trở về 2 tuần sau con lại đi nữa. Đi nữa lại con lại xin visa 6 tháng. Nó trả con 6 tháng xong nó lên hội đồng của người Việt Nam ở Mỹ đó, không chờ nay không chờ 6 tháng, cho 3 tháng thôi. Nên bây giờ con ở được tới tháng 4 thì thay giữa bển thì con phải đóng cỡ $100, con về bên đây thì con đóng $15.
Về thôi bên đây nó rẻ hơn,
thôi con để con về bên đây đóng thêm 3 tháng nữa $15. Điều mất công lắm thầy ơi, mất công đi ra đi vô. Còn con cũng xin hỏi thầy đó, ví dụ như cái nói về cái pháp mà 18 pháp phân niệm hơi thở đó thầy. Thí dụ như giờ mình tu cái thân hành niệm rồi mình có cần thiết phải tu luôn cái 18 pháp phân niệm hơi thở
à, nó có 3 cái pháp ở trong cái định niệm hơi thở, nó có 3 cái điều một mình cần phải tập luyện cho nó kỹ để khi mà gặp chướng ngại pháp ở trên thân của mình á, thì mình có cái, bởi vì trong cái định niệm hơi thở nó có 3 cái điều rất là quan trọng. Cái điều thứ nhất á là an tịnh thân hành, thân mình đau nhức chỗ nào đó thì nó sẽ giúp cho mình an ổn. Cái điều thứ hai là cái tâm của mình nó khởi lên niệm mà nó gây cho mình có những cái không có yên ổn, ví dụ như cái chú lĩnh hơn đó đó, nó gợi lên nó nhớ mẹ rồi nó này kia đủ thứ đó. Gây cái ái kiết sử, cái tình cảm của mình đối với mẹ mình đó, nó làm cho mình thấy mình không có cái con người của mình không có hiếu á, đi mà có mình mẹ con thì bỏ đi vậy đó, thì nó thấy nó là gửi cái niệm để đánh mình chứ không phải gì. Như vậy đó thì lúc bây giờ đó chỉ còn có cái phương pháp này đó mà mình tu tập đó thì nó mới có an tịnh được cái tâm của mình, thì cho nên cái đề mục an tịnh tâm hành đó là để giúp cho những cái tâm cạo hối. Cạo hối nó khó lắm, nó tuôn trào ra rồi nó cạo hối, nó làm cho mình gây rứt mình chịu không có nổi. Thì lúc bây giờ chỉ còn có cách là dẫn cái tâm của mình vào cái sự an tịnh của nó thôi, thì mình dùng cái pháp đó mình dẫn thì nó an, nó dẹp được cái kia thôi, nó không phải ức chế mà nó dẫn vô nó an, nó làm cho mình an ổn rồi mình tỉnh giác, cho nên mình biết mình xả được. Còn mà cái đề mục mà nữa đó là cái đề mục để giúp cho mình phá hôn trầm mà mình ngồi tại chỗ mà không đi. Nghĩa là khi mà bị buồn ngủ không trầm, con phải đi kinh hành với được thì con mới phá được. Thì đi phải có nhiều khi mình phải đi bước rất là mạnh để cho nó tỉnh rất mau. Nhưng mà cái này nó theo cái đề mục của định niệm hơi thở thì nó có cái đề mục để giúp chúng ta ngồi tại chỗ mà cứ dẫn nó hơi nó rất tỉnh mau. Mà nếu mà mình bình thường mình chưa có bị buồn ngủ thì mình đã tập, đến khi bị buồn ngủ mình nhắc cái nó tỉnh lại liền. Đó là cái đề mục thứ 17 cho nó là an tịnh giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi biết vô giới tâm định tĩnh, mình nhắc nó để cho nó định tĩnh, không có còn buồn ngủ. Nó sẵn sàng Đức Phật dạy 18 cái điều một, nhưng mà cái điều một về an tịnh thân hành và an tịnh tâm hành và giới tâm định tĩnh nó rất quan trọng để trong cái đường tu của mình, cho nên vì vậy mà con có thể tu 3 cái điều một này.
Nhưng mà mình khi mình tu 18 pháp phân niệm hơi thở có phải là mình tu từ cái thứ nhất cho tới cái 18 mà theo thứ tự?
Nhưng mà bây giờ đó thì coi như là khi nào mà con an trú được, con phải lưu ý. Bây giờ thí dụ như đề mục thứ nhất là mục đích nó giúp cho con an trú được trong cái hơi thở. không? Rồi tới cái địa ngục thứ hai nó giúp cho con dời cái vị trí của cái tâm của con an trú ở trong cái đối tượng của nó. Ví dụ hít vô thở ra, con biết thở ra vô đây, hoặc là dưới cơ bụng đây cái gì, thì khi mà địa ngục thứ ba đó thì nó dời cái vị trí, nó không có còn ở tại bụng mình lên sụp xuống mà ở tại mũi ra vô. Nếu một người tập trung ở tại mũi ra vô thì quý vị thấy nó ra vô đây. Còn người mà ở bụng thì thấy cái bụng mình lên xuống thành hình sệt như thì mình sát á, thì nó quen đi. Cho nên đến cái điểm thứ ba là Đức Phật đã dời hết tất cả những cái điểm tập trung của mình, không có cho cái tâm mình tập trung một cái điểm nào ở trên cái hơi thở tại chỗ hết. Cho nên cảm giác toàn thân khi hết vô thì mình thẳng ra hết cái thân, cho nên nó bị dời hết, không còn cái điểm nữa, để không có cứ bị cái điểm nó chế, nó chế cái tâm mình, cho nên dời hết cho nó cảm giác. Không, cho nên vậy mà nó cảm giác cái thân của nó cảm giác từ cái nước nương vào hơi thở thì nó thấy như là cái cảm giác của nó theo hơi thở mà chạy từ trên xuống chân, rồi từ chân đến trở lên cứ như vậy. Thì đó là tập nó có căn bản như vậy á thì nó dễ lắm. Nhưng mà khi mà con hít vô mà cảm giác như vậy được á thì nó cũng không niệm, nó an trú, an trú được. Còn bây giờ con an trú vô cái đề mục thứ nhất là biết hơi thở ra như vậy, thì nó bị cái niệm, cái niệm chỗ cái hơi thở ra vô nó làm cái đối tượng, nó làm cho cái sức tập trung bắt buộc phải gom. Gom á thì chẳng hạn con ngồi vậy mới đầu thì con không thấy cái răng mình cắn chặt đâu, nhưng một hơi mà thấy nó biết ra vô rồi cái răng con tự động nó cắn lại, nó gồng lại luôn. Rồi cái nặng ở trên đầu mình nó bắt đầu tơ đi, nó nhăn lại luôn. Nó gồng lên nó tập trung, tự nó tập trung. Cho nên khi mà giờ nó rồi thì nó mất tập trung. Con hiểu không? Nó không còn được căng. Đó là cái phương pháp ba cái đề mục đầu tiên vốn mục đích của Phật để giờ cái điểm tập trung của mình mà nó không tập trung. Còn những cái đề mục sau thì coi như nó cảm giác toàn thân cái sự an tịnh của nó rồi thì nó cứ thấy cái sự an ổn lên xuống của nó, chứ nó theo hơi thở chứ nó không còn ở một điểm. Cho nên mình hiểu được Phật pháp thì nó hay là mình biết được cái chỗ này nó không có giống như cái phương pháp tu của người khác. Nó hay cái này. Mà nó hay nhất là nó dẫn được cái thân an, nó phá được cái thọ, cái cảm thọ, nó làm cho cái thân mình không còn bị ngứa, không còn bị đau, không bị nhức. Đó là cái điều mục thứ nhất. Còn cái điều mục thứ tư tới cái điều mục thứ sáu là nó làm cái tâm mình không còn trào phóng, không còn tuôn trào nữa. Đó là cái điều mục thứ sáu. Còn cái điều mục thứ 17 là nó làm cho mình rất định tĩnh mà không bị nó không bị hôn trầm thì nhiên vô biết. Nó ba cái điều mục của định niệm hơi thở. Cho nên hiện giờ con vẫn tu thân hành niệm, vẫn tu thân hành niệm để bắt buộc cái tâm của mình nó định tĩnh trên từng hành động của mình. Nhưng mà nó không phải tu chuyên có một cái pháp thân hành niệm không. Thì không, khi con tu 1 tiếng, 2 tiếng, 2-3 tiếng thì con phải xả nghĩ. Con xả nghĩ thì con tu tứ niệm xứ, tức là ở trên tứ niệm xứ đó mà con quan sát, con ngồi chơi coi như là mình thư giãn á, ngồi chơi, nhưng mà nó không có để cho cái thân của nó bất an. Cho nên gọi là đẩy lui các chướng ngại pháp, nó không để cho tâm nó bất an, cho nên nó đẩy lui chướng ngại pháp trên tâm nó, và nó phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, cho nên các pháp của ngoài tác động vô được. Chẳng hạn bây giờ con đang ngồi đây mà bỗng nhiên nghe một tiếng kêu cứu, ngay tiếng nó tiếng kêu mình kêu người ta với lần số người ta biết ăn cắp ăn trộm gì đó, hoặc người ta đánh tôi, thì bỗng dưng mình nghe tiếng động đó nó làm cho tâm mình dao động phải đi cứu người ta đi. Thì lúc bây giờ đó mình phải phòng hộ cái tay của mình, bảo cái tay quay vô nghe cái hơi thở, trong lúc đó mình ngồi thở, hoặc là trong lúc mình đang đi trên hành mà bỗng nghe tiếng đó thì mình phòng hộ nghe liền cái tay quay vô nghe bước chân đi, bất kỳ tiếng la tiếng chó tiếng hát gì mà nó nghe ra là mình lôi nó vô, tức là gọi là phòng hộ. Phòng hộ tức là đẩy lui các cái chướng ngại đó mà làm cho tâm mình nó không phóng dật.
Nghe cái chỗ này con thắc mắc kinh bạch thầy, thí dụ như mình nghe cái tiếng ồn bên ngoài ha, là tiếng bất kỳ cái gì mà nó không có nguy hiểm đến tính mạng hay là không cần sự giúp đỡ của mình á, thì mình có thể là mình bỏ qua nó đi,
mình an trú được.
Nhưng mà nếu mà mình nghe cái tiếng kêu cứu mà mình có thể làm gì giúp người khác được các thầy, thì mà mình không có giúp người ta mà mình biểu cái tay mình quay vô như vậy, mình có không có đạo đức không?
Có đạo đức, mình bây giờ phải đạo đức trước với mình. Bởi vì tiếng kêu cứu đó là do nhân quả của người ta đã tạo cái nhân quả, bây giờ tới cái quả họ phải trả chứ không phải là mình đi trả. Nhưng mà tiếng kêu cứu trong khi mà nếu mà tôi bình thường mà tôi xả, tôi nghĩ tôi không phải ôm pháp tu á, thì tôi chạy tôi đi cứu liền. Bây giờ tôi đang ôm ở trong cái pháp mà tôi tu thì như vậy là cái này ác pháp nó lôi tôi, chứ không phải là cái tôi không thiếu lòng từ bi cho nên cứu người, cho nên tôi đang ở trong cái pháp để giữ gìn cứu độ tôi mà. bây giờ tôi độ tôi chưa được mà bây giờ tôi đi độ mấy người thì chắc chắn là nhân quả mấy người, không biết chừng ra đó chúng đập tôi còn chết tôi nữa, dù chắc đã cứu mấy người được mà tôi còn bị nữa, phải không? Tốt hơn bây giờ tôi hãy nỗ lực tôi ôm pháp này cho chặt, đừng có để cái tiếng động này, bởi vì đây là ma nó tạo thành một cái pháp để nó đúng lúc tôi đang ôm cái pháp này tôi để nó đi đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn cho tôi mà, vì vậy mà nó bắt tôi nghe cái tiếng động này để lợi cái lòng thương tôi lên, tôi ngồi không có yên, tôi phải xách gói tôi chạy ra, tôi xách cây chạy ra, thì như vậy là mình bị ác pháp rồi. Cho nên ngay đó phải kêu cái tay quay vô liền tức khắc, không có được chạy ra ngoài. Nhân quả người ta chứ không phải là nhân quả của mày, mày đi cho tôi chứ đâu phải mày đang ngồi không đây đâu. Nếu mày ngồi không mày phải chạy cứu, chứ mày không chạy cứu đâu tao quở mày liền, mày thiếu đạo đức. Yeah. Nhưng mà mình đang tu đây, cái pháp tu của mình phải nói cái đạo đức nó cao hơn hết. Yeah. Mình chừng, tu được mình mới cứu người ta được.
Chừng nào thì mình kêu cái tai mình nó mới nghe thầy.
À mình nhắc cái lỗ tai nghe vô thì bắt đầu đó mình lắng mình nghe con, thấy mình kêu nó vô cái mình lắng mình nghe. Thì con thường ngày con ngồi chơi con nghe, ví dụ như nghe tiếng hát nghe ra vô vậy, mặc dù những cái tiếng đó nó không quan trọng nhưng mà nó vẫn nghe, con bảo nghe vô, mày đừng có nghe cái tiếng gà gáy, mày đừng nghe chó sủa nó kệ nó. Rồi bắt đầu con lâu lần mình cũng tắc ý lần nào cái nó quay vô con gần như là hết nó nghe.
Yeah.
Rồi tới chừng đó mà có chuyện mà đối tượng những cái pháp ác nó đến nó còn lâu nó vô luôn.
Yeah.
Tức là trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu, đó là cách thức phòng hộ.
Yeah.
Cái danh từ nó gọi là phòng ngủ mắt tay mũi miệng thân ý là ở trên pháp.
Yeah.
Còn ở trên thân của mình thì nó có những cái đề mục của định niệm hơi thở để phá.
Yeah.
Thì dạy như vậy là trang bị cho mấy con có từ cái chỗ đi thức pháp thân hành niệm gì, con ôm chặt cái pháp này đi thân hành niệm rồi thì cái tâm nó định tĩnh ở trên cái khoảng thời gian đó rồi, nhưng mà cái sức của mình không có thể nào mà tu tập ôm cái pháp này hoài được, mà cái pháp này thì nó ức chế rất nhiều, cho nên khi đó mình xả nghĩ ra, mình xả nghĩ để mình tu tập cái pháp tứ niệm xứ, và do đó để cho có một cái gì chướng ngại trên thân đồ của mình thì áp dụng ngay cái định niệm hơi thở vô để mà đẩy lui nó ra. À, tu tứ niệm xứ là phải có định niệm hơi thở, chứ không có định niệm thì không biết áp dụng đâu. Chứ không phải là con ngồi con quán xét con tác ý sơ sơ đâu, mà phải dùng thật sự là con tác ý rồi con phải dùng cái định niệm hơi thở này nó mới đẩy lui được chướng ngại pháp. Chứ còn không có định niệm hơi thở thì đẩy lui không nổi.
Con đọc ở đâu con không nhớ đó, sau cái 18 pháp quán niệm hơi thở đó có một cái đoạn sao nó giống như là thiền chỉ vậy anh thầy.
À,
không phải thiền quán,
coi như là nó có một cái chỗ mà thiền chỉ á, là tại vì ở chung ở trong cái bình thường á, ví dụ như bây giờ cái có một cái đề mục, mà cái đề mục đó mà nếu mà người ta không biết á, thì người ta sẽ chỉ. Bây giờ thí dụ như cái đề mục đầu tiên, hít vô tôi biết trường hợp, hít vô thở ra tôi biết thở ra, mà nếu mà con cứ tập trung ở trong đó thì cái thời gian sau đó thì khi đó con không còn thấy hơi thở nữa, tức là nó chỉ luôn cả hơi thở mà. Bởi vì nó đi vào cái sổ tùy chỉ, tới cái chỉ của nó, tức là bây giờ con còn biết hơi thở, nhưng mà khi con lọt vào trong cái không rồi thì cái hơi thở không có biết nữa, nó mất luôn đi. Cho nên con đọc lại cái người chiến thắng mà cái phần thứ nhất, mà khi mà thầy lạc vào trong cái không tưởng đó thì cái hơi thở không còn biết nữa đâu. Đó là lọt trong này, cho nên nó chỉ là tức là nó không còn biết, tức là nó ở cái không của nó không còn có ý tứ.
Rồi mình làm sao để mình thở, mình biết hơi thở trở lại thầy?
Đó, bắt đầu chỉ có mình khi mà mình lọt trong đó rồi đó thì bắt đầu đó mình chỉ tác ý bảo biết hơi thở trở lại, thì lúc bây giờ nó mới biết hơi thở, chỉ có pháp tác ý thôi, còn không có pháp tác ý thì coi như kẹt, như thầy kẹt ở trong đó mấy tháng. Nó làm không biết, nó làm hành động, nó làm với cái thói quen nó thôi, chứ còn mình hết biết là không có biết, nó không bị cái tâm, nó không, nó không phân biệt nữa.
Thầy con cũng định là thầy chỗ đó kiểu mà khi đó thầy hướng động dân thì tường thật mà thầy cứ bị kẹt như vậy thì cả đời thầy
nó kẹt cả đời, nó kéo thầy sống luôn á. Nếu mà thầy không đụng được cái chân thầy, không may mắn mà đụng vô cái bàn Phật á, thì kể như thầy sống luôn luôn như vậy, thầy sống như một cái người khờ khảo, người ngơ ngơ ngẩn ngẩn
thì cũng làm chủ được cái gì sáng
tỉnh. Nó không làm chủ, nó đâu có làm chủ gì, bị nó không.
Yeah.
Cái tâm nó không là nó không phân biệt là nó không, nhưng mà cái thân thì nó cuộc sống nó hoạt động như là cái người máy.
Yeah.
Nó không còn cái biết gì của nó không phân biệt nữa thì nó giống như người máy, nó sống chứ mà nó không còn biết rồi. nó thì con đọc lại cái chỗ mà thầy rớt trong cái không tưởng đó.
Con nói hai tháng có trong cái chỗ đó mà nếu như tụi con mà rớt chỗ đó không có thầy thì ta với cuộc đời tụi con như là người ngu
đi. Dạ, thì nếu mà ở thật là cứ đi vòng mà ở ngoài ta cứ đưa cơm vô mình ăn vậy thôi, chứ còn mình là người không hoàn toàn là như là cái người máy ngu, không biết cái gì, không có làm gì được.
Cũng nguy hiểm với thầy
nó nguy hiểm lắm, chứ
nguy hiểm quá. Cho nên nếu mà con khi mà không có thấy hơi thở nữa thì biểu thơ
ta thì tắt. Thấy lúc bây giờ mình đang thấy xong hơi thở nó không thấy thở nữa. Mới rồi. Tức ý là hơi thở phải thấy biết hơi thở chưa ra. Thì lúc bây giờ hơi thở thì nó thấy rằng vậy. Thế mình tắt ý.
Dạ con hỏi anh Pháo Vinh vừa đó. Thì tự đấy chưa đó con đi thân nghiệm được 3 triệu mấy hồ. Thì trong đó có cái đình tỉnh giáp chí sư tiến thầy. Con đi 3 triệu mấy hồ mà không muốn đi nữa, nhưng mà không muốn lời thay lại mình. Thành chủ nó, thành chủ trừ hạt bất lạc á. Nó con lại thì kế nó được thì được cứ ba tiếng rồi cứ trước mình cứ như xả nghỉ thì xả nghỉ cứ ngồi chơi, cứ ngồi chơi khi thì giám sát con nhìn thấy rõ ràng là mình sẵn cơ hội giờ mình tu mà các con đang ở trong cái thân năng ở như thế, nó chưa ra khỏi thân năng ở như thế, bởi vì câu trả lời là bởi vì cái thân của con đã nó ngủ con cái tấm con vừa là cái tấm thanh thản như thế, thì nó chỉ biết thôi chứ nó không có cái trạng thái, nó có cái gì hết, nó chỉ biết thanh thản hay là nó chỉ biết từ trường của nó làm sao sao thì nó chỉ biết thôi, thì đó là thanh thản thế này.
Thì à, con... nó thanh thản như thế này, khi mà con nó có từng cấp độ của thanh thản.
Yeah.
Bởi vì không có ai hỏi thành ra thầy không có dạy nó cấp độ thanh thản. Cái người mà còn chưa có ly dục ly ác pháp chút nào đó thì nó cũng có một vài phút thanh thản thôi chứ không phải đâu, nó cũng thanh thản an lạc vô sự vậy, nhưng mà hoàn toàn nó cơ thể của nó nặng trịch, cái đầu nó dày đặc à, nó không có rỗng ra. Còn khi mình tu rồi đó, mình tu rồi thì khi mà cái tâm nó thanh thản an lạc vô sự, cái đầu nó rỗng ra, nó rỗng bật à, rỗng
con để con trình thay cho hệ cái tâm với cái thân con, cái đó nó rỗng ra như thân, không có cái gì trong cái thân với cái tâm con, hệ không có cảm thở đá với không có cái gì hết, cái đó con chỉ cần một cái việc đó thì con người bắt đầu con mình thấy rõ sang mình tú đang nằm trong cái thân nằm ẩn, bởi vì cái việc đó thay là cũng con được hết, thì sáng cái thân mình hòa về thì cái thân nó mất cái tay nên không có gì hết sao. Cho nên con nói đi, mà thầy nói khi mà dập tỉnh bây giờ có cái định lực con thì ra cái kỳ lần giữa thân tâm của con thì nó là cái định. Thì nếu không có ngoài thân tâm của con làm sao con định chủ được. Thì con thấy rõ ràng mình tu, mình nhận lại tâm mình thân thạc, tàu ốc về thân tâm mình nó hoàn toàn có gì hết. Nhưng cái con cái thức đó nó cũng sẽ mất ở thân mình con cái gì đâu.
Thầy sẽ trả lời con đấy.
Dạ.
Bây giờ đầu tiên á, con sử dụng cái ý thức của con. Dạ. Tức là sáu thức mắt, ba môn niệm thân, ý thức á, thì nó nằm một khối của sắc thức, cho nên con dùng nó thì bắt đầu bây giờ cái thanh thản của mấy con bây giờ là cái thanh thản, dù là một phút đi nữa, một giây đi nữa cũng là thanh thản của ý thức chứ chưa phải là thanh thản của tâm thức.
Yeah.
Rồi bắt đầu
biết đó là cái gì thôi, chỉ con một cái biết không là con.
À, đấy còn cái biết thôi.
Nó xả cá vợ con không còn chỉ chút mất ngoan mà chỉ con một cái biết.
Đây 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 bây giờ thầy nói đây là nó còn tùy cái ý thức biết thôi. Yeah. Còn tất cả những cái kia nó đều là nó không có tiếp xúc với sáu tầng rồi, nó chỉ còn cái ý thức đây là cái biết của con. Bây giờ nó hoàn toàn nó còn cái biết không? Đây là nó ý thức biết. Nếu mà cỡ bây giờ con cũng thanh thản, cũng an lạc vô sự, nhưng mà khi chết thì cái biết này nó cũng bị hoại luôn, bởi vì nó nằm ở trong cái ngũ uẩn của nó là nó không còn cái gì đâu. À, nhưng mà khi mà con giữ được cái tâm của con thanh thản an lạc vô sự thì lúc bây giờ cái biết của con nó chỉ còn duy nhất có cái biết của thanh thản an lạc vô sự thôi, nó không có còn đối tượng nào hết, thì ít ra con có cái lực. Bởi vì nếu con không tu có cái lực thì con không giữ được cái này đâu. À, con có cái lực ví dụ cái lực con nhắc nó bây giờ tỉnh thức trên từng hành động của nó, cái lực nó còn không, cho nên cái lực này nó không nằm yên chỗ này đâu, nó không nằm yên cái chỗ mà thanh thản đâu, bắt buộc cái lực này nó thấy được cái chỗ này thì nó sẽ tác ý ra, tức là cái trạch pháp giác chi nó phải hiện ra. Khi mà cái ý thức con nó thanh thản an lạc vô sự, nó ở trên cái thân hành của con gọi là tâm định trên thân, nó sẽ bất động trước các cảm thọ, tất cả mọi cái gì nó cũng đẩy lui được hết, cho nên nó là thanh thản mới được. Cho nên khi mà con còn có cái biết mà biết thanh thản đó là cái ý thức biết thanh thản, mà ý thức con biết thanh thản là con tu tập hết mình á, nó mới gọi là thanh thản của nó, cho nên nó có bảy cái lực nằm sau lưng của nó thôi. Lúc bây giờ cái biết này nó sẽ ra lệnh cho cái điều kiện mà cần thiết của nó thì nó sẽ vào lên.
Vậy cho nên con mới có sự suy nghĩ, con thấy được cái vậy đó, con mới sự suy nghĩ là con ngồi đi nó cũng yên lặng, thì con nói cái ngồi yên lặng không có lực, mà con ngồi xả tâm thì nó không có cái gì để xả, nó không có lực, mà chỉ có đi thân hành nghiệm có cái lực, con nghĩ có cái lực mình ra lệnh nó mới làm chủ được, chứ con ngồi mày mà tâm mình đền trước khi cái hơi thở nó không đủ lực phản thầy, cho nên từ con thì suy nghĩ đó, cho nên con người bắt đầu không tu thân hình mình lại thầy, cho mày được nó tu thân hình mình 1 giờ này, bởi vì không ngại thì thân con nó yếu, con đi 1 giờ và đi con bắt đầu con đi 2 giờ, thì khi nào mà định định tĩnh xuất hiện thì con đi 3 giờ. Mà nó có cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà có cái trời chuyển đi đêm hôm trời chuyển thì không có cái bệnh là cái viêm xoang thầy, viêm mũi mà viêm cái gì bác sĩ hồi nãy là viêm xoang gì đó, mà nó thường tội
là con
dạ, ở trời lạnh thì nó giết cái đầu con này, nó giết cái đầu mẹ nó mũi nó cứ sổ mũi ra vì chạy mũi vì giết đầu thanh tội không tu không được.
Vậy thì con không biết dùng cái đèn đề một của đèn những hơi thở sao?
Dạ con cũng có.
À rồi vậy cái này là nó đi tại sao mà để trước ngày vậy mà
con cũng có dùng cái nào mà đôi khi khi đa của anh nó giết đầu
mà chịu không nổi rồi tức là cái đề một nó chưa tu chưa có hiệu quả nhiều phải tu nữa. Tu chừng nào mà tất cả những chướng ngại trên thân con chỉ nhắc an tịnh thân hành đối với tôi vô an tịnh thân hành đối với tôi ra, bởi vì khi mà con nhắc cái câu đó đó là con phải an trú được ở trong cái hơi thở, mà con chưa an trú hơi thở thì con nhắc không có kết quả đâu. Bắt đầu bây giờ con muốn an trú nó thì con bảo hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, hay hoặc con bảo cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân, thì lúc bây giờ con hít vô con cảm giác toàn thân con đã an trú được ở trong cái cảm giác đó rồi đã, rồi bắt đầu bây giờ con mới nhắc an tịnh thì nó mới an rồi. Chứ còn chưa an trú con nhắc nó không an đâu.
Con kính bạch thầy cho phép con hỏi, thí dụ như bây giờ là tu tới đệ một thứ năm thứ sáu rồi, rồi khi mình ngồi lại nữa là mình có bắt đầu lại đề mục thứ nhất rồi mình qua cho tới đề mục thứ sáu rồi mình
tiếp tới
mình có ôn lại
không cái... không cần ôn mình không. Tu rồi có kết quả rồi thôi, không ôn. Chỉ cần mình muốn một cái đề mục tới đó là mình an trú được cái hơi thở của mình nhắc cho nó vào hơi thở. Ví dụ như bây giờ đầu tiên con vào đó, con muốn vào tu cái đề mục thứ sáu đi, an tịnh tâm hành, hay hoặc là thứ tư an tịnh thân hành đi, thì con không cần phải tu từ đề mục thứ nhất cho tới cái đề mục này, không phải không cần đâu, con không có cần nó đâu. Nhưng mà bây giờ trước tiên mà con muốn tu cái đề mục này thì con phải tìm mọi cách thiện xảo để nào mà an trú được cái tâm mình trong cái hơi thở. Bởi vì mình nương vào hơi thở phải an trú vào hơi thở, mà nếu mà con đi kinh hành mà con nhắc an tịnh thân hành tôi biết tôi đang đi á, thì con an trú cho được dưới bước chân đi rồi mình mới nhắc cái câu này, con hiểu không? Vậy mà mình phải tập làm sao mình an trú cho được. Con an trú được tức là nó không có niệm mà nó biết hơi thở ra vô, coi như hơi thở con nó tự động thông suốt nó chạy ra chạy vô thì đó gọi là an trú. Mà nếu mà con còn vận dụng hơi thở thì nó chưa an trú, mà khi an trú thì hơi thở con nó nhẹ nhàng lắm thì đó là an trú, mà nó chưa nhẹ nhàng thì chưa an trú. Mà khi an trú rồi thì bắt đầu con mới tu tập mấy cái đề mục này mới được, con hiểu không? Chứ còn nó chưa an trú thì con lấy cái đề mục này để mà cho nó an trú thì không có được, nó lại sai nó đi.
Kính bạch thầy, sau cái lúc mà con đi thân hành niệm hay là con ngồi ăn cơm hay là làm chuyện gì ấy, tự nhiên có một lúc cái thì nó cứ làm cho con biết cái hơi thở ở đây, mà thường thì con theo phòng xẹp chứ con không theo hơi thở ở đây, mà sau là có khi đó là con đang ngồi làm computer thí dụ vậy đó, thế thì nó tập trung đây mà nó tập trung hoài, nó bắt cho con biết nó rất là rõ ràng, nó bắt cho con biết, thì lúc đó đó là con nên nó ngồi yên nó biết hơi thở hay là con nên tắt ý nó thôi đừng có biết hơi thở?
À, con nên tắt ý xả đi,
tắt ý xả.
Chút nữa chừng nào mà con muốn an trú vào cái gì, bây giờ cái tay con đau nè, mà giờ con muốn cho nó an trú được trong hơi thở là con nhắc nó bảo an trú hơi thở ra biết vô nên con nhắc vậy. Thì lúc bây giờ nó tức là con nhắc nó rồi con thở ra vô thì nó an trú được đó. Thì lúc bây giờ con sẽ sử dụng tất cả những cái điều kiện để mà để lưu chướng ngại pháp trên thân con. Còn nếu mà nó chưa có an trú được thì con phải làm sao cho nó an trú rồi con thì con nhớ. Nên cái mục đích tu về định niệm hơi thở của đạo Phật là mục đích tu để gặp cái trường hợp nào thì phải sử dụng cái đề mục nấy. Nhưng mà cái điều một thứ nhất là an trú cho được trong cái hơi thở của mình, thở ra biết ra thử vô biết vô, để cho cái hơi thở nó thông suốt nó ra vô nhẹ nhàng. Thì lúc bây giờ lấy hơi thở mà thông suốt ra vô nhẹ nhàng đó mới tác ý một cái điều một, thì cái điều một đó nó sẽ có hiệu quả, nó để lưu chứa ngại pháp lên trên thân con. Còn con chưa an trú được thì con phải tập an trú cho được. Cũng như bây giờ mấy con là đã biết an trú trong cái hơi thở rồi, cho nên vì vậy mà khỏi cần nhắc về cái sự vấn đề an trú. Mà khi đó các con chỉ cần nhắc an trú là nó an trú rồi, thì bắt đầu con ngồi mà thấy nó hơi thở nó vô nhẹ nhàng rồi, thì lúc bây giờ đó con nhắc sáng sớm ngay đó là những cái chướng ngại trên thân con nó sẽ đi luôn.
Dạ. Hôm qua Lĩnh đến thăm nhà con ở Sài Gòn á, thì nói là sắp pháp thì thiệt là hay, mà sao em tu có cái pháp thứ nhất đó là thở ra biết thở ra, hít vô biết thở vô, biết thở vô đó, mà sau một tháng rồi mà không thở được, không có thở được, cái điều một đứa tu không được gì trơn,
ăn trú không được,
ăn trú không được. Vì lý do gì, gặp trục trặc gì thì không có làm được như vậy, thì nói nó không thấy được hơi thở gì trơn, hoàn toàn không có hơi thở.
Nói chung là theo thầy biết là nó bị tu tập một cái phần lạc vô tưởng.
Yeah.
Nó ví dụ như nó lạc vô tưởng, thậm chí thì nó nhìn cái ly này thành hai ly. Nó là bị cái tưởng á, nó bị cái tưởng về thần kinh thị giác của nó rồi, nó bị tưởng mắt rồi. Thấy một vật nó ra thành hai, cũng như người ta bị đau mắt đó. Mà khi mà nhiếp tâm á, nhiếp tâm thì bắt đầu nó nhìn nó thấy, còn nó không nhiếp tâm thì thôi. Nó nhiếp tâm thì mọi vật nó có một, mà hãy nhiếp tâm vô, ráng mà tập trung nhiếp tâm hơi thở thì mắt nhìn vật nào cái nhà thành hai cái nhà.
Như vậy là bệnh thần kinh rồi này.
Thì nó trùng thần kinh rồi con, bị nó ức chế tâm nó đó, nó rối loạn thần kinh nó đó, mà thần kinh thị giác.
Yeah.
Nó thuộc về cái hệ thần kinh thị giác của nó, cho nên mắt nó mới thấy vậy. Yeah. Hiểu không? Nhưng mà hồi mà nó nhiếp tâm, nó ức chế tâm nó thì nó bị làm rối loạn thần kinh thị giác. Yeah. Tức là nó, trong khi đó thầy biết cái người mà dạy nó, tức là dùng mắt mà nhìn một đối tượng nào đó, một cái tụ điểm nào đó. Yeah. Nhưng mà thầy không muốn nói ra, chứ thầy biết nó loạn thị giác thần kinh là do cái tập trung nhìn. Nhìn cũng như thầy nhiếp tiểu thầy vẽ một cái điểm thì nhìn chăm chăm gì đấy,
yeah,
mà
thầy tập đau luôn.
Thì đó là bị mắt. Yeah. Bị loạn, bị thần kinh thị giác loạn.
Gần đây đó thì khi mà con đi hành niệm, thân hành niệm, ví dụ con đi cỡ trên 2 tiếng đồng hồ đi thầy, thì nó có một cái lực gì ở dưới trong miệng con đó, nó đẩy lên, nó cứ đẩy lên thiệt là mạnh vậy đó thầy. Rồi con thấy như cái đầu con nó kêu răng rắc 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 vậy đó. Rồi cái con thấy vậy cái con ngưng. Thế con lên đây con hỏi thầy sao kỳ vậy?
Tất cả những cái sự kiện mà nó xảy ra cho con là toàn là những cái trạng thái của tưởng.
Yeah.
Hầu như mình đang tu ở đây là mình lấy ý thức. Cái ý thức của chúng ta với cái tưởng thức của chúng ta hai cái này nó câu hủ với nhau. Yeah. Nên khi mình nhiếp tâm được bằng cái ý thức của mình, bằng cái cách thức mình nhiếp tâm được, thì cái tưởng thức bắt đầu nó hiện ra cái tướng trạng này hoặc tướng trạng khác. Yeah. Nó làm nặng, nó cản trở con đường tu của mình chứ không cái gì. Cho nên vì vậy mình dùng cái ý thức mình tắt ý mà dừng, không có được nữa. Mà nó không dừng nữa thì mình tắt ý nữa, nhưng mà mình vẫn ôn pháp, mình tu chứ đừng có xả. Con xả ra tức là mình đầu hàng nó. Nhưng mà mình vẫn ôn pháp, mình tu, mình ra lệnh bảo dừng. Nhóc chừng nào mà cái trạng thái tưởng nó hết thì thôi. Mà không thì cứ ôn pháp mình tu rồi mình cứ tắt ý nó dừng. Dừng đến mức nó dừng hết thì thôi.
Lúc đó còn quên giữ tắt ý.
Mình phải tắc ý mà dùng. Rồi, cái đó cho nên từ cái lực của tưởng đó, con biết khi mình tắc ý như vậy đó, mình phá được nó thì mình lấy cái lực của tưởng mà trở thành cái lực của ý thức. Chứ không phải gì, cho nên thầy nói lấy lực ma mà chuyển thành lực của mình.
Yeah.
Lấy lực của ma đó là lực của ý tưởng thức á. Vì cái tưởng thức nó vô hình nhưng mà nó có cái lực của nó. Yeah. Bây giờ nó hiện ra cái lực của nó thế này thế khác. Vậy bằng cái ý thức của mình tắc ý để cho nó dừng cái này. Nhưng mà khi nó dừng cái này thì không ngờ là cái ý thức của mình nó có cái lực để cho mình tắc ý lại có cái lực được hơn. Yeah. Bởi vì trong tâm, trong cái tưởng với cái ý thức của mình nó chỉ là một thôi. Nhưng mà bên này nó tự động, nó làm cái kiểu mà nó không phải ý thức điều khiển. Cái sức của nó điều khiển, cho nên nó hoàn toàn nó hoài cái ý thức. Cho nên buộc lòng cái ý thức phải bảo mình dừng. Nhưng mà nó dừng được thì nó dồn lại cho cái ý thức. Cứ hay mình dừng ít thì nó dồn ít, mình dừng nhiều nó dừng nhiều. Cho nên nó càng bị tưởng chừng nào thì con lại bảo dừng, cứ dừng bao nhiêu, cái trạng thái tưởng của nó bao nhiêu nó dừng được. Nó càng mạnh hơn ý thức thì bảo dừng được thì nó qua ý thức mạnh.
Yeah.
Nó trở thành cái lực của ý thức.
Yeah.
Mà cái lực của ý thức nó cuối cùng thì nó trở thành ra 7 cái giác chi. 7 giác chi để tu cuối cùng nhờ 7 cái lực của giác chi mà mình mới nhập được tứ thiền. Mà nhập được tứ thiền thì cái thân của mình nó mới bất động, cho nên nó mới hoàn toàn cái tưởng thức, cái ý thức của chúng ta mình cái về thần kinh của nó ngưng hoạt động. Thì cái thần kinh mà cái tế bào mà não về mà nó hoạt động về cái tâm thức của chúng ta bắt đầu nó mới hoạt động. Sau khi chúng ta phải dừng hai cái này không có vô hoạt động nữa thì cái này nó hoạt động thì chúng ta mới thực hành tăng lên mới được. Đó là cách thức như vậy. Nhưng bây giờ thì vậy, mà bây giờ mình cứ mình tiếp nhận cái lực tưởng này, nó có tưởng càng tốt đâu có sao, anh có thì tôi lấy của anh qua tôi bỏ qua đây, còn anh không có tôi biết đâu tôi lấy. Cho nên cái người tu mà có lực tưởng á
thì cứ lấy cái lực của nó đem qua bồi đắp cho cái lực ý thức của mình đi. Nó bồi đắp, nó càng bồi đắp thì nó lại càng tỉnh táo hơn, nó càng định tĩnh hơn, bởi vì nó có cái lực sẵn mà nó định tĩnh hơn, rồi nó lại làm cho mình tu tập dễ dàng hơn, không phải sướng đâu. Cũng như bây giờ có diện quân mà mình biết lấy diện quân mình đánh giặc thì mới sướng đâu.
Thầy con thấy cái tượng ấy, nó làm cho mình mất cái hơi thở chân nghe này mà thì làm cho cái thân mình nó khi mà con bây giờ con đi thân niệm là con cũng có giặc cũng đi nhiều giờ đạo để cho tượng nó sinh. Con đi gần tiếng hô mà khi con đi thì con phải gọi thì tâm con thì tâm thanh thản bình tĩnh cái hơi thở. Thì bắt đầu thì tâm thanh thản của con nó bình tĩnh, hơi thở chân nghe của con nó rõ ràng. Mà con vô ngồi lời ha, con cũng kêu cái tâm thanh thản bình tĩnh cái thanh thở. Rồi nó bắt đầu nó lên cái năm hơi thở rất là an ổn nhẹ nhàng lắm. Khi nào mà cái tượng con đi cờ đầu tiếng hô trở lên là bắt đầu cái tượng nó xuất hiện. Thì nó cũng khá là cũng như vậy, nhưng mà nó thật sự là thân mình nó đầm lên. Rồi nó thì khí lực của nó thay nó làm đầm mạnh lên. Thì bắt đầu khi đọc con vô ngồi mà rồi thì cái tâm để cho trở về nó trở chậm nhẹ nó rất là khó. Tại khi mà nó cái tượng nó xuất hiện rồi thì thân mình nó đi nhanh đi mạnh, rồi hơi thở mình không khó, không còn chậm nhẹ nữa. Con đi hơi thở mình cũng theo cái nhịp của nó đi luôn. Thành nó rất là khó, cho nên con điều khiển nó với cái tâm thanh thản của con, chứ con không để cho cái lực nó xuất hiện như hồi trước. Hồi trước là nó xuất ra là nó làm thân mình đi mạnh, hay là nó trên đầu như lợn giống như xuất lên á, nó làm như lưng mai xuất trên đầu như xuất ra đấy. Bây giờ thì con có cái thay đổi là đầu thì kinh nghiệm của con á thầy. Mà khi nào mà con đi được một tiếng mà cái gì thì bình tĩnh với cái hơi thở chân nghe của con, với cái sự bình tĩnh của mình, chứ không phải là tưởng có tưởng vô là con biết liền. Khi nó đi một tiếng ra là con khỏe nhẹ nhàng, khi nào có cái lực có cái tưởng vô rồi là thôi hơi thở không bao giờ nó chân nhẹ, điều kiện nó chân nhẹ nó không chịu nữa thôi.
Mà cái đương nhiên là nó bị có lực nó phải có rồi. Nhưng mà nếu mà con tu con kéo dài cái thời gian với cái tâm mà của con với cái ý thức của con nó bình tĩnh, cái lực nó phải xuất hiện, cái lực tưởng nó phải xuất hiện thôi.
Mà con sao chẳng khỏe đây?
Mà con không dám con kéo dài ra thì nó lại không có, thì nó lại không đủ.
Dạ.
Rồi mình phải kéo dài ra
cho nó xuất hiện. Con sợ cái tưởng nó xuất hiện
âm thanh. Con sợ tưởng xuất hiện thì con lại không có kéo dài thời gian ra nữa.
Dạ, con cứ
thành ra con cứ giữ chừng nó thôi thì nó không xuất hiện. Con phải đi đến cái mức độ mà nó xuất hiện ra rồi con mới lôi đầu nó vô để mà nó trợ lực cho con, thì cái này đã ngay. Còn cũng bây giờ con lôi không nổi, bị cái lực tưởng nó quá mạnh mà con lôi không được. Bây giờ trời đất ơi, đem lại cái hơi thở bình thường mà biểu nó là thở bình thường mà nó không chịu nghe lời, nó cứ thở theo kiểu của nó đi. Thì bắt đầu hãy nó xuất hiện ra rồi, có xuất hiện ra rồi thì con cố gắng con cảnh giác, con thiện xảo trong cái lúc đó đó để mình sử dụng cái lực của nó. Sẵn mình tiếp tục ở trên cái phương pháp mình đi tới, cái thời gian nó dài ra. Chứ còn con mà cứ sợ rồi con cứ ngắt ngang đó, coi như là giặc nó tới đó nó bắn mình quá rồi cái mình chạy về cứ cầm cứu của mình chắc ăn chứ để con chết.
Vậy vậy
thì như vậy đâu thắng ai.
Vậy con sợ cái tượng này, lắm cái tượng nó xuất hiện thì nó làm đi nhanh mà đi nhẹ nhàng thì chứ không phải nó đi cũng mê, chứ không phải là nó phải cái tượng nó xuất hiện nó cũng mê lắm chứ nó không phải là.
Thì lẽ đương nhiên là cái bọn này mà
nó không biết. Vậy mình cứ đi vậy thôi.
Cái gì lẽ đương nhiên là cứ đi, nhưng mà phải kèm luôn cái pháp hướng chứ không nó quên nữa. Nó xuất hiện nhiều khi nó không nhớ
không thì...
nó làm cho mình quên đắc ý lâu đắc... nó trở lại nữa. Nó nhớ mình luôn.
À phải đắc ý lưới nó ra.
Cứ nhớ phải giữ gìn cái đắc ý. Cái đắc ý là ý thức của mình đó. Cái đó là cái phương pháp ý thức.
Đắc ý hành động thì đều đặn không nhớ. Mà có cái đắc ý mà khi tưởng xuất hiện thì không nhớ mà lôi. Có cái ngu đã thế này. Bây giờ không phải nhớ.
Phải cố gắng mà nhớ để mà giữ gìn mình bằng cái phương pháp đắc ý.
Thành con gặp thầy trực tiếp con hỏi thì nó rõ con thầy ghi chứ thầy lại con thiền xả có những anh ấy dịch thường thiền.
À thì lẽ đương nhiên là thầy ghi phải ráng mà moi cái ốc mà đọc mà chữ mà hiểu ra chứ.
Thiền xả anh sao?
Chứ không lẽ bây giờ thầy nói như thầy nói chuyện vậy, giấy tờ viết cho hết.
Dạ. Nên gặp thầy con thưa anh rõ để cho con thêm thôi con tự sửa cái tượng đó này. Nó xuất hiện nó đẩy nhanh vậy là thôi con sợ.
Dưới là khi mà tu tới đây rồi, cái phương pháp mà phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý là rất là kỹ lưỡng thẳng hồi, rất là quan trọng đó.
Cái giờ
phương pháp phòng hộ sáu căn mấy
thầy
con tu hả? Hiện giờ là cái con phương pháp phòng hộ sáu căn, tức là đập cư như con tươi như một sừng đó, là cẩn thận lắm đó. Các pháp bên ngoài nó tác động dữ lắm chứ không phải dễ đâu.
Con là xả cho sạch đấy. À, thầy tu vô cái thầy tu cái khác thầy tu liền con phải đổi trì bởi vì đương đầu về cái bệnh của con đó cho nên con chậm là cái chỗ đó cứ đương đầu thì bệnh hết cái bệnh này thì bệnh khác con tạp ý được cái chương con, về cái bụng con, về thân, về tự con nó được yên ổn rồi, bắt đầu thì người không làm của ai thầy.
Ờ, thì nó phải ma thì giặt nó phải đánh
giờ thầy
được chỗ chứ đâu quá chứ.
Nó không chuyện thẳng được thì cảnh mà hình dứt đâu mà nó dứt từ đây mình lên rồi mũi nó cứ chạy thon xuống. Ừ. Rồi nó dậy mũi nó bắt con không không yên được tới đây, nó dậy mũi đi.
Con chắc cái rửa con để nó, nếu mày còn dứt đầu tao chặt một cái rồi chết. Thì nó ớt nó thấy cái rửa là nó ngán nó không dứt đầu.
Thanh con sợ. À thôi con vô con nằm trong nền này cho ẩm
nhiệt. Rồi cái đó con đầu hàng giặt. Chui về cầm cướng trốn. Ở nó tấn công. Tôi như vậy không có được đâu.
Dạ, giờ thầy dạy cho con.
Gặp nó mà thầy. Gặp giặt thì cứ đánh tận cùng với nó thôi.
Nó cứ vậy, cứ cho nó dạy thầy.
Cứ, thì ví dụ nó đau thì con cứ dùng phá mà con đánh tấn công. Chừng nào hết đau thôi. Dạ, còn dạ. Đau là bây giờ suốt đêm là cũng đánh chứ không có đi ngủ.
Dạ.
Đi ngủ là thua. Nó đi ngủ hơi nó hết nhức đầu.
Nó nhức đầu của ai?
Chứ con đi tránh giặt mà làm sao nó nhức đầu được.
Dạ.
Tôi thật tu vậy mới được.
Dạ thầy, con người con hàng thuộc được bác kỳ bệnh của con cũng khổ sở đây. Thanh con mình chuyển chân.
Thì đó là cái trận chiến của mọi người chứ đâu phải của riêng con đâu. Mà may mắn là giặc sinh tử con nó đánh con bằng những cái đòn này trước. Rồi sau này nó cũng đánh nữa, người nào mà chạy khỏi nó đâu. Người nào nó cũng bị giặc này đánh thôi. Số muộn gì thì nó cũng phải dùng cái tận lực, cái vũ lực cảm thọ nó đánh chúng ta thôi. Rồi bây giờ con sẵn sàng, nó có giặc, nó sẵn sàng ở trong thân con nó nằm đó rồi. Thì mình khơi chiến là nó nổ ra thì mình cứ nổ nó thôi chứ mình đừng có dừng.
Yeah.
Nó dùng cái lực lượng gì nhất định là một ta chết, hai chúng đạo thôi chứ tao không có đuôi đâu. Tao không có trùm mền.